Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 21 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Cuộc sống không có công ăn việc làm là cuộc sống vô nhân. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ tri ân của các tín hữu công giáo dâng lên Đức Bà Mân Côi Pompei. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài bí tích rửa tội kết hiệp tín hữu với Chúa Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe lên tiếng Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco đã đọc diễn văn khai mạc đại hội lần thứ 66 của Hội đồng Giám mục Italia. Chiều ngày 19 tháng 5, tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, 300 giám mục Italia đã nghe Đức Thánh Cha đề ra những đường hướng chính cho hoạt động của Hội đồng Giám mục và Giáo hội tại Italia. Trong bài diễn văn dài sau kinh nguyện và lời chào mừng của Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Đức Thánh Cha đã đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau và nhấn mạnh rằng sự vắng bóng tình hiệp thông hoặc sự nghèo nàn trong lĩnh vực này chính là một gương mù lớn nhất, một lạc giáo làm biến thái khuôn mặt của Chúa và sâu xé giáo hội của Chúa. Không gì có thể biện minh cho sự chia rẽ. Vì thế trong tư cách là chủ chăn, chúng ta phải tránh xa những cám dỗ làm cho chúng ta bị biến dạng. Việc quản lý thời gian theo kiểu cách riêng như thể có một thiện ích tách biệt với thiện ích của các cộng đoàn chúng ta. Những thói nói hành nói xấu, sự thật nửa vời trở thành nói dối, một chuỗi những lời than trách chứng tỏ sự thất vọng, bất mãn trong lòng. Đề cập đến các linh mục, Đức Thánh Cha nói với các giám mục Italia rằng, như anh em biết, các linh mục của chúng ta thường bị thử thách vì những đòi hỏi của sứ vụ, và nhiều khi họ nản chí vì có cảm tưởng kết quả chẳng được bao nhiêu. Anh em hãy giáo dục các linh mục đừng dừng lại, tính toán những người vào người ra, kiểm điểm xem những điều mình thu thập có tương ứng với những gì mình cho đi hay không.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắn nhủ các giám mục Ý hãy là những mục tử có lối sống đơn sơ, không dính bén, thanh bần và từ bi. Đàng khác, những thách đố ngày nay rất nhiều vì cuộc khủng hoảng không phải chỉ xảy ra trên bình diện kinh tế, nhưng nhất là về tinh thần và văn hóa. Cần có một thuyết nhân bản mới. Để được như vậy, cần bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, và luôn luôn có tinh thần từ bi thương xót. Đức Thánh Cha nói, anh em đừng ngại thương xót cúi mình trên những người bị thương tích trong tình cảm và thấy dự phóng đời mình bị thương tổn. Anh em cần hết sức chú ý đến cuộc khủng hoảng vì công ăn việc làm khiến cho người người thất nghiệp, quan tâm đến những người di dân đang tìm kiếm một cơ may cho cuộc sống. Thảm kịch của người không biết làm sao mang cơm bánh về nuôi gia đình, đi đôi với thảm trạng của những người không biết làm sao làm cho xí nghiệp của mình có thể tiếp tục hoạt động. Đó là một tình trạng khẩn cấp lịch sử, đang gọi hỏi trách nhiệm xã hội của tất cả mọi người. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta hãy giúp họ đừng lâm vào thái độ coi thực trạng là một thảm họa và có thái độ cam chịu. Hãy nâng đỡ vất vả của những người cảm thấy bị mất cả phẩm giá trong công ăn việc làm. Nâng đỡ họ bằng mọi hình thức liên đới với tinh thần sáng kiến.
San Salvador, Đức Thánh Cha Francisco nói với các giám mục El Salvador rằng, án phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Oscar Romero tiến hành tốt, và các giám mục xin ngài đến El Salvador để đích thân chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Cố Tổng Giám mục. Đức cha Oscar Romero, nguyên là Tổng giám mục giáo phận thủ đô San Salvador, nổi tiếng về các hoạt động bênh vực nhân quyền. Ngài bị đội quân tử thần của nhóm cực hữu bắn chết ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ tại một nhà thương ở San Salvador. Hôm 18 tháng 5 vừa qua, Đức cha José Escobar Alas, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, nói với giới báo chí rằng Ngài đã cùng ba giám mục Salvador gặp Đức Thánh Cha ngày 9 tháng 5 trước đó để thảo luận về án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Romero. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi cầu xin Chúa cho án phong được kết thúc mau lẹ và xin Đức Thánh Cha đến chủ sự lễ tôn phong. Đức Thánh Cha nói với các giám mục Salvador là Ngài hài lòng vì án phong đang tiến hành tốt, nhưng Ngài không cho biết khi nào án phong sẽ hoàn tất. Án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Romero đã được khởi sự hồi năm 1993 tại Vatican, nhưng bị chậm trễ trong nhiều năm trời vì Bộ Giáo lý Đức tin cứu xét các tác phẩm của Đức Cố Tổng giám mục giữa những tranh luận về vấn nạn Đức Tổng giám mục bị giết vì Đức tin hay vì những lý do chính trị. Năm ngoái, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, và cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Romero nói rằng án phong đã được khai thông, nhưng Ngài không cho biết thêm chi tiết.
Vatican, khi các tín hữu Công giáo dấn thân trong cuộc đối thoại liên tôn, mục đích của họ không phải là để hoán cải người đối thoại theo đạo, nhưng không được loại trừ khả thể ấy. Trên đây là lời khẳng định của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn trong cuốn Cẩm nang mới, tựa đề Đối thoại trong sự thật và tình thương, những đường hướng mục vụ để đối thoại liên tôn, được công bố hôm 19 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Phaolô VI thành lập hội đồng này. Văn kiện cũng cảnh giác các tín hữu Công giáo đừng tham dự buổi cầu nguyện chung với tín đồ các tôn giáo khác vì có những khác biệt quan trọng trong quan điểm của họ về Thượng Đế. Cuốn Cẩm nang có đoạn viết, trong những cuộc gặp gỡ với tín đồ các tôn giáo khác và với mọi người, các tín hữu Kitô phải luôn luôn làm sao để Đức Chúa Giêsu Kitô được biết đến nhiều hơn, được nhìn nhận và được yêu mến. Đối thoại liên tôn tự nó không nhắm hoán cải người khác, nhưng không loại trừ sự kiện đó có thể là một cơ hội để hoán cải. Văn kiện cũng khẳng định rằng, để có một cuộc đối thoại chân thực thì Kitô hữu và người đối tác phải biết và thực hành đức tin của mình. Với thái độ tôn trọng và thân hữu, họ chia sẻ với nhau các giáo huấn tôn giáo của mình và khích lệ nhau tăng trưởng trong sự trung thành và hiểu biết chân lý về Thiên Chúa. Kinh nghiệm cho thấy, đối với những người ăn rễ sâu trong tôn giáo của mình, thì đối thoại có thể là một cơ hội đặc biệt để đào sâu chính tín ngưỡng của mình và nhờ đó được tăng trưởng dễ dàng hơn.
Vatican, Tòa Thánh đang tiến hành việc thành lập một ủy ban thuộc Bộ Giáo lý Đức tin để cứu xét các đơn khiếu nại của những linh mục bị trừng phạt vì lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên hoặc các tội ác nặng nề nhất. Trong thông cáo ngắn công bố hôm 19 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh loan báo, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha José Luis Molagan, cho đến nay là Tổng giám mục giáo phận Rosario bên Argentina, làm thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin trong ủy ban đang được thành lập để cứu xét những đơn khiếu nại của các giáo sĩ vì các tội ác nặng nhất. Thành ngữ này chỉ tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và những tội nặng phạm đến bí tích thánh thể hoặc giải tội cho người đồng phạm về giới răn thứ sáu. Tòa Thánh không công bố thêm chi tiết về ủy ban này liên quan đến thời gian thành lập hoặc thẩm quyền của ủy ban. Đức Tổng giám mục Emin Sherik, sứ thần Tòa Thánh tại Argentina cho biết, Đức Tổng giám mục Molagan được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa tại giáo phận Rosario cho đến khi vị Tổng giám mục mới được Tòa Thánh bổ nhiệm. Đức Tổng giám mục Molagan năm nay 68 tuổi, đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Buenos Aires, tức là một năm sau khi Đức Đương Kim Giáo hoàng được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá cũng tại giáo phận thủ đô của Argentina. Hai vị làm việc chung với nhau cho đến khi Đức cha Molagan được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận San Miguel năm 2000.
Đức Bình, hôm qua 20 tháng 5, Ủy ban Quốc tế Anh giáo và Công giáo đã kết thúc khóa họp thứ ba sau 6 ngày nhóm họp tại thành phố Durban, bên Nam Phi. Ủy ban này là một cơ quan thường trực gồm các chuyên gia thần học có nhiệm vụ thảo luận về những đề tài liên hệ tới tương quan giữa Công giáo và Anh giáo. Phái đoàn Công giáo do Đức cha Bernard Longley, Tổng giám mục giáo phận Birmingham, Anh Quốc, hướng dẫn, trong khi phái đoàn Anh giáo do Đức giám mục David Mookson thuộc Anh giáo New Zealand làm trưởng đoàn. Khóa họp kỳ ba vừa qua có nhiệm vụ chuẩn bị phúc trình sắp tới của ủy ban, xác định những điểm chung của hai khối giáo hội và những điểm dị biệt. Đức giám mục Mookson tuyên bố rằng, mặc dù có những lời phê bình là Ủy ban Quốc tế Công giáo và Anh giáo không có những tiến bộ, trong thực tế, Ủy ban này đã đạt tới những mục tiêu đáng kể. Ví dụ, những thỏa thuận giữa hai khối giáo hội về thánh thể, phép rửa tội, chức linh mục. Đó là những tiến bộ mà cách đây 30-40 năm người ta nghĩ là không thể đạt tới được. Ủy ban Quốc tế Công giáo và Anh giáo được thành lập năm 1967, tức là một năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô VI và Đức Tổng giám mục giáo chủ Anh giáo Michael Ramsey. Đây là thẩm quyền đối thoại đại kết giữa hai khối giáo hội.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với nhân dân Colombia về vụ 33 học sinh bị chết cháy trong tai nạn xe buýt ở miền Bắc Colombia hôm 18 tháng 5 vừa qua. Các em trên đường về nhà sau khi dự một lễ nghi tôn giáo và tai nạn xảy ra gần sân vận động thành phố Fundación. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Hugo Eugenio Puccini, giám mục giáo phận San Marta, nơi xảy ra tai nạn, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin xảy ra tai nạn, làm cho nhiều nạn nhân, trong đó có các trẻ em bị thiệt mạng. Ngài xin Đức Cha bày tỏ sự gần gũi và lòng quý mến của Ngài với những người bị thương tổn vì tai nạn đáng tiếc này. Đức Thánh Cha cũng chia buồn với gia đình những người thiệt mạng, cùng với niềm hy vọng và an ủi với những người bị thương, cầu mong cho họ sớm bình phục. Trong số 18 người thoát chết có nhiều người bị thương vì phòng ở cấp độ thứ 2 và thứ 3, đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Fernando Troconis ở Santa Marta, thủ phủ tỉnh Magdalena, cách thủ đô Bogota 750 cây số về hướng Bắc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Cuộc sống không có công ăn việc làm là cuộc sống vô nhân. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mùng 1 tháng 5 vừa qua là ngày lao động quốc tế. Đó đây trên thế giới đã có các cuộc biểu tình và tuần hành của giới công nhân đòi quyền lợi của mình. Trong đó trước tiên là quyền có công ăn việc làm. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh kéo dài từ năm 2008 tới nay đã khiến cho mấy chục triệu người tại Âu Châu không có công ăn việc làm. Tình trạng thất nghiệp đặc biệt nghiêm trọng tại vài nước như Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hàng chục triệu người đã mất việc làm vì các hãng xưởng bị phá sản phải đóng cửa hay di chuyển ra nước ngoài. Hàng triệu người trẻ đã học xong, ra trường với nhiều mảnh bằng khác nhau, kể cả bằng tiến sĩ, nhưng không tìm ra công ăn việc làm. Một số đã tìm di cư ra nước ngoài, nhưng đa số cam chịu cảnh thất nghiệp và bị bó buộc phải sống nhờ cha mẹ. Trong sứ điệp gửi ngày lao động quốc tế 2014, các giám mục Italia đã mạnh mẽ khẳng định rằng một cuộc sống không có công ăn việc làm là một cuộc sống vô nhân. Các giám mục kêu gọi chính quyền chiến đấu chống lại nạn thất nghiệp, nhất là nạn thất nghiệp của giới trẻ. Các vị khích lệ dân chúng duy trì niềm hy vọng cả trong tình trạng xã hội bấp bênh hiện nay. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Giancarlo Brigantini, Chủ tịch Ủy ban Vấn đề Xã hội và Lao động của Hội đồng Giám mục Italia, và ông Santino Siere, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nhân Công giáo Italia về vấn đề này. Thưa Đức cha Brigantini, Đức cha nghĩ gì về tệ nạn thất nghiệp hiện nay tại Âu Châu, cách riêng tại Italia?
Nếu chúng ta chờ đợi một huyền thoại của một tình trạng sống có hệ thống một cách hoàn hảo trong thế giới ngày nay, chúng ta sẽ không bao giờ có được điều gì chắc chắn cả. Trái lại, trong cái bất ổn tôi đặt ra các dấu chỉ chắc chắn, can đảm, tin tưởng. Tôi nhận ra rằng Chúa mở ra cho tôi các con đường và trợ giúp tôi một tay. Nghĩa là cả trong tình trạng tạm bợ cũng có thể sống một chiều kích hy vọng mạnh mẽ hơn chính sự bấp bênh. Bạn đã có thể sống một cách khác với kiểu sống cho tới nay, không phải với một con tim của sự tạm bợ, nhưng với con tim của người có bên trong mình một cảm hứng lớn, một sức mạnh lớn và biết bao hy vọng.
Thưa Đức cha, các cơ cấu quốc gia có thể và phải làm hơn nữa để loại trừ các tình trạng khó khăn này cho người dân, có phải vậy không?
Vâng, các cơ cấu chính quyền có thể làm rất nhiều. Tôi xin đề nghị ba điều. Trước hết là một luật lệ ít nghiêm ngặt hơn đối với công việc, làm sao để cả công việc nhỏ bấp bênh 2 ngày một tuần cũng có thể làm. Ngày nay một doanh nhân lo sợ mọi sự. Nếu chúng ta thành công trong việc tạo điều kiện thuận tiện cho họ, có đúng thật là đã có nhiều điều được làm nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa liên quan tới việc phục hồi công ăn việc làm thường ngày, cho phép từ từ hợp thức hóa để công việc làm trở thành hợp pháp chứ không phải là làm việc lậu. Thế rồi cần phải trợ giúp giới trẻ và vì thế phải trợ giúp các hãng xưởng với một quy chế tập việc ít đòi buộc hơn, cần phải khiến cho nó trở thành dễ dàng hơn, có điều kiện thuận tiện hơn, cả với một sự trợ giúp kinh tế từ phía văn phòng xã hội cho các tháng đầu tiên, nghĩa là làm sao để tạo dễ dãi tột độ cho việc dẫn nhập vào công việc làm, được trợ giúp với sự uyển chuyển cần thiết, đồng thời cùng với khả năng thực sự học được một nghề tới nơi tới chốn. Thứ ba là phải hỏi xem có nên tu chính lại luật Fornero hay không, bởi vì luật này đã bắt công nhân tới tuổi về hưu phải làm việc thêm, và như thế là ngăn chặn công ăn việc làm của người trẻ đang kiếm việc làm mà không ra. Tôi tự hỏi không biết trong tổng thể việc cải cách này có tạo ra sự mất quân bình sức nặng toàn xã hội hay không, vì nó loại trừ người trẻ khỏi công ăn việc làm. Tôi tin rằng phải có các bước tiến khác. Đó là 3 điểm tôi muốn nêu lên, khả thể làm việc hàng ngày, sự tập việc và một sự uyển chuyển khác liên quan tới tuổi về hưu của các công nhân.
Tiếp theo sau đây là một số nhận định của ông Santino Siere, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nhân Công giáo Italia. Thưa ông, trong sứ điệp tựa đề Niềm hy vọng trong sự bấp bênh phổ biến nhân ngày lao động quốc tế mùng 1 tháng 5 vừa qua, các giám mục Italia đã yêu cầu tất cả mọi người, trước tiên là chính quyền, cộng tác với nhau, không lùi bước, kể cả dám liều lĩnh đầu tư, nhất là cho giới trẻ. Theo con số của Sở Thống kê Quốc gia, hiện nay có 4.393.000 người trẻ thất nghiệp. Ông nghĩ gì về lời các giám mục Italia kêu gọi đầu tư để tạo công ăn việc làm cho người trẻ?
Đây là việc đầu tư cho quốc gia. Thật thế, chúng tôi cho rằng ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua là một ngày đặc biệt, nó vừa là ngày lễ vừa là ngày cầu nguyện. Chúng tôi đã xin các giáo xứ cử hành một vài thánh lễ và nêu bật đề tài lao động.
Nhưng thật là khó mà nói tới niềm hy vọng trước con số những vụ tự tử vì thiếu công ăn việc làm và cảnh các hãng xưởng đóng cửa, điển hình như trường hợp hãng Piombino.
Vâng, đó là điều ai cũng thấy. Một hãng xưởng, nhất là một hãng xưởng nhỏ có tính cách gia đình hàng ngày, nếu không nghĩ tới việc đóng cửa, thì cũng nghĩ tới việc duyệt xét lại và giảm số nhân công. Liên quan tới các số thống kê chúng tôi có được, ít nhất có 1/4 hãng xưởng phải đóng cửa. Cần phải xem lại con số này, vì chúng gắn liền với các biện pháp của chính quyền, cả trong việc suy tư và hướng nhìn về các cuộc bầu cử Âu Châu. Chúng ta hãy tưởng tượng ra một chiến thuật mới trên bình diện Âu Châu, đặt để công ăn việc làm vào trung tâm các lo lắng của mình.
Dự luật lao động do Bộ trưởng Poletto đề ra đã bắt đầu lộ trình thảo luận trong Quốc hội với các trò chơi thử sức bên trong đa số, thí dụ như đề tài canh tân các hợp đồng hữu hạn. cũng có các biện pháp khác như luật lao động, nghị quyết bảo đảm việc làm cho người trẻ. Có đang tiến hành theo đúng hướng không, thưa ông?
Theo tôi thấy, biện pháp này đã tạo ra một lay động và người ta bắt đầu đặc biệt chú ý tới giới trẻ. Chúng tôi thích kiểu định hướng việc làm cho người trẻ và nữ giới. Vì thế chúng tôi cầu mong rằng có một biện pháp nào đó tạo ra một lay động tại những vùng nạn thất nghiệp của giới trẻ đặc biệt cao.
Thưa ông, tỷ lệ thất nghiệp tại Italia hiện nay là 12,7%. Theo con số của Sở Thống kê Quốc gia, chưa bao giờ có nhiều người không có công ăn việc làm như thế, 4.393.000 người. Đó lại không phải là con số báo động sao?
Từ ít lâu nay, các dữ kiện thị trường cho việc và nạn thất nghiệp đã luôn luôn ở trong tình trạng đèn đỏ báo động, đặc biệt là tại miền Nam Italia. Nhưng mà không phải chỉ có miền Nam Italia mà thôi. Chúng tôi đã phát động phong trào bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 gọi là sức mạnh của lao động giúp thắng vượt nghèo túng và bất bình đẳng. Bởi vì thất nghiệp tạo ra nghèo túng và bất bình đẳng, đặc biệt nơi giới trẻ. Hay ít phung phí hơn, phải đối thoại giữa các lực lượng xã hội để đề ra một đường lối chính trị kinh tế hướng tới chỗ tạo ra các khả thể làm việc mới, có phẩm chất, và như thế cũng là tạo ra một phát triển kinh tế mới.
Để ra khỏi tình trạng khủng hoảng việc làm cần phải có sự đào tạo, lòng can đảm và tình liên đới. Đó là công thức mà Hội đồng Giám mục Italia đã đề ra. Có thể làm nhiều trong nghĩa này hay không, thưa ông, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo?
Các từ nòng cốt nói trên chúng tôi không chỉ đồng ý mà cũng đã lấy làm của chúng tôi. Thật thế, góp phần vào một công việc tự do, sáng tạo, có tham dự, liên đới, có thể là con đường đúng đắn, giúp tái đầu tư. Thật không đúng khi nói rằng không thể tạo ra một công việc làm cả trong bối cảnh phức tạp và khó khăn như bối cảnh mà chúng ta đang sống hiện nay.
Vừa rồi là bài phỏng vấn đức cha Giancarlo Brigantini, Chủ tịch Ủy ban Vấn đề Xã hội và Lao động của Hội đồng Giám mục Ý, và ông Santino Sciarre, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nhân Công giáo Ý, về chủ đề Cuộc sống không có công ăn việc làm là cuộc sống vô nhân. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ tri ân của các tín hữu Công giáo dâng lên Đức Bà Mân Côi Pompei.
Xin trích dịch lá thư của bà Maria Vezzano, viết từ Canada, thân thư cùng Đức Mẹ Maria của Đền Thánh Mân Côi Bombay ở miền Nam nước Ý. Lạy Nữ Vương Mân Côi Bombay dấu ái dịu hiền, con là người sùng kính mẹ và xin hết lòng tri ân mẹ vì tình yêu mẹ dành cho con. Con luôn luôn chạy đến quỳ dưới chân mẹ trong những ngày con gặp gian nan khốn khó, bởi vì trong niềm đau nỗi khổ, con cảm nhận sự hiện diện của mẹ bên cạnh con và cạnh gia đình con. Với sự trợ giúp của mẹ, con nhìn thấy tận mắt các khó khăn mỗi ngày rồi cũng qua đi. Con nguyện cầu cùng Đức Chúa Giêsu để cuộc giáng trần của Ngài cũng canh tân trong lòng chúng con và ban cho chúng con sức mạnh của Chúa Thánh Thần, hầu cho chúng con mỗi ngày một vững mạnh hơn và luôn ý thức làm điều thiện. Xin củng cố chúng con mãi mãi trong hành trình nơi dương thế, bởi vì Đức Chúa Giêsu Kitô chính là sự sống của chúng con. Con xin phó thác trong vòng tay từ mẫu mẹ con cái cháu chắt cùng với hiền phu con và chính con đây. Chúng con cần đến sự che chở của mẹ biết là chừng nào. Con luôn luôn khẩn cầu cùng Nữ Vương rất thánh Mân Côi, bởi vì như chân phước Bartolo Longo khẳng định, ai muốn nhận được ơn gì thì phải cầu xin cùng Đức Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi đúng thật là niềm an ủi thật lớn lao đối với con. Một lần nữa, con xin hết lòng tri ân Đức Bà Mân Côi, Bombay. Bức thư thứ hai của ông Francesco Malicia viết gửi đến Đền Thánh Đức Bà Mân Côi, Bombay. Anh chị em Đền Thánh Bombay kính mến! Chúng tôi là nhóm cầu nguyện khoảng 30 người, thường hợp nhau vào mỗi ngày thứ tư trong vòng một tiếng đồng hồ để đọc kinh trước khung ảnh Đức Bà Mân Côi Bombay. Chúng tôi vừa lần hạt, vừa suy gẫm trong một nhà nguyện dân kính nữ vương rất thánh Mân Côi dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng Giuseppe Sperduti. Ngày nay, cuộc sống thường vội vã bon chen giữa muôn ngàn sinh hoạt khác nhau, khiến con người thời đại lơ là với khía cạnh quan trọng nhất của đời sống là cầu nguyện. Chính vì lý do ấy mà chúng tôi quyết định viết bức thư này với ước muốn đơn sơ là làm chứng cho một sinh hoạt thiêng liêng mà chúng tôi khởi sự từ hàng mấy năm qua và vẫn tiến bước với cùng niềm hăng say đạo đức của thuở ban đầu. Chúng tôi đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Nguyện xin Đức Mẹ luôn luôn là vị soi sáng, hướng dẫn chúng tôi và giúp chúng tôi trung tín tiếp tục hành trình cầu nguyện đã khởi sự. Bức thư thứ ba của ông Nando viết từ thành phố Marchianise thuộc tỉnh Caserta miền nam nước Ý. Con là người hết lòng sùng kính Đức Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi Bombay và Chân Phước Bartolo Longo. Ngay từ khi mới lên 3 tuổi, nhờ cha mẹ mang con theo mỗi khi các ngài hành hương đến đền thánh Bombay. Chúng con đem thức ăn dọn sẵn từ nhà và cùng dùng bữa nơi nhà hành hương với ông bà, cô cậu, chú bác và anh chị em họ hàng. Đúng thật là một đại lễ. Sau đây con xin viết lên chứng từ tri ân về ơn lành con van xin và đã nhận được từ hiền mẫu Maria dấu ái của con, của mọi người và của tất cả các bà mẹ. Vào cuối tháng 4 năm 2013, con bắt đầu bị đau lên đau xuống nhiều lần. Các bác sĩ nghĩ đây chỉ là chứng cảm sốt thông thường, không có gì đáng phải lo ngại. Tuy nhiên, nhiệt độ cao trong người vẫn không thuyên giảm cho đến một ngày con được đưa đi cấp cứu nơi nhà thương. Tại đây, người ta khám phá ra con bị nhiễm trùng mà không rõ từ đâu đến, lý do vì sao. Và tình trạng sức khỏe trở nên trầm trọng hơn rồi lâm vào cảnh rắc rối. Thế là con cùng với gia đình vợ con và bạn bè thân hữu, chúng con tha thiết khẩn cầu Đức Mẹ Mân Côi cứu giúp. Chúng con đọc không biết bao nhiêu lần tràng chuỗi Mân Côi, và Đức Mẹ Maria đáp lời chúng con nài vang. Tình trạng phức tạp ban đầu đã trở nên rõ ràng. Các bác sĩ tìm ra lý do và hiểu chứng nhiễm trùng đến từ đâu, và con được chữa trị đúng thời đúng lúc nên được khỏi bệnh. Muôn vàng cảm tạ hồng ân bao la của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mân Côi Bombay. Kinh dân Giáo hội Việt Nam cho Đức Bà Maria Đồng Trinh. Lạy Rất Thánh Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con. Nay chúng con sắp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong Giáo hội Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Sau hết xin Đức Bà làm mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người, nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đấng cứu thế là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Bí tích rửa tội kết hiệp tín hữu với Chúa Kitô.
Takayuki Matsuo nguyên là một phi công cảm tử thần phong người Nhật. Khi Nhật đầu hàng Mỹ năm 1945, chàng mới được 17 tuổi. ba năm hậu chiến chàng sống trong sầu thảm, luôn nghĩ rằng mình không được hy sinh cho Tổ quốc như 2000 phi công Thần Phong đã ra đi trước. Một hôm, Matsuo cắt nắm tóc, bỏ trong thư từ giá mẹ và quyết định lao mình xuống dòng sông gần nhà để tự tử. Nhưng trên đường ra sông, chàng nghe tiếng chuông một nhà thờ Công giáo. Matsuo tò mò vào nhà thờ và thấy một linh mục đang làm lễ. Chàng chợt khám phá ra một thế giới mới và không muốn tự tử nữa. Với sự giúp đỡ của linh mục nhà thờ đó, Matsuo học đạo, vị linh mục ấy là một nhà thừa sai dòng Francisco. Matsuo tự hỏi tại sao các tu sĩ này lại bỏ gia đình và quê hương đến nước Nhật xa xăm để săn sóc những trẻ mồ côi nghèo khổ. Chẳng bao lâu, Matsuo tìm được câu trả lời và thấy được ý nghĩa cuộc sống. Chàng quyết định không những chịu phép rửa tội, nhưng còn dấn thân phục vụ anh chị em nghèo khổ vì lòng mến Chúa Kitô. Sau 5 năm phục vụ tại Viện Cô Nhi ở Nagasaki, Matsuo xin vào chủng viện và đã thụ phong linh mục tại Học viện Thánh An Tôn của dòng Francisco hồi năm 1964. Kính thưa quý vị thính giả, Matsuo đã được giải thoát khỏi tội lỗi và con người cũ nhờ phép rửa tội. Anh còn muốn theo Chúa Kitô một cách quyết liệt hơn trong cuộc sống mới, phụng sự Ngài nơi những anh chị em đồng loại nghèo khổ và những người thiếu thốn về đàng thiêng liêng. Matsuo tìm cách sống trọn sự kết hợp với Chúa Kitô do phép rửa tội mang lại cho mỗi tín hữu.
Trong bài trước đây, chúng tôi đã trình bày về công hiệu đầu tiên của bí tích rửa tội là thanh tẩy mọi tội lỗi. Việc tha tội như thế có liên hệ rất mật thiết với sự kết hiệp của Chúa Kitô do phép rửa tội sinh ra. Điều này được Thánh Phaolô Tông Đồ nhấn mạnh rõ ràng nhất trong đoạn 6 của thư gửi tín hữu Roma, câu 1 tới câu 14. Ngài viết, vậy phải nói sao? Chúng ta cứ ở mãi trong tội lỗi để ân sủng càng lan tràn ư? Không phải thế. Chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao còn sống mãi trong tội được? Anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Ngài sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Ngài, chúng ta đã cùng được mai táng với Ngài. Bởi thế, cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Ngài đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Ngài nhờ được sống lại như Ngài đã sống lại. Chúng ta biết rằng, con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài, đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta biết rằng, một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Ngài chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Ngài. Ngài đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay, Ngài sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống, đã từ cõi chết trở về. Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào lề luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng. Trong đoạn thư này, Thánh Phaolô mô tả rõ ràng nhất phép rửa tội như một cuộc gặp gỡ và kết hiệp với Chúa Kitô. Người chịu phép rửa được tháp nhập vào cái chết của Chúa Kitô để được sống lại một cuộc sống mới, vì họ cũng được tháp nhập vào sự phục sinh của Chúa. Trong phép rửa, sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô có một quyền lực và ảnh hưởng trên con người.
sự tháp nhập vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, sự tham gia vào hoạt động cứu độ của Ngài, biến đổi người chịu phép rửa, làm cho họ trở nên hình ảnh của Chúa chịu chết trên thánh giá và được sống lại với người trong vinh quang.
Phép rửa làm cho tín hữu được trở nên giống Chúa Kitô, được kết hiệp và được tham gia bởi đời sống thần linh. Ý tưởng trên đây đã được nhiều giáo phụ khai triển. Chẳng hạn, giáo phụ Clemente thành Alexandria, Ai Cập, trong cuốn Nhà Sư Phạm đã khẳng định rằng, nhờ phép rửa, chúng ta được soi sáng. Được soi sáng, chúng ta trở thành con Chúa. Trở thành con Chúa, chúng ta được hoàn thiện. Được hoàn thiện, chúng ta trở nên bất tử. Thực vậy, lời Thánh Vịnh đã nói, ta phán các ngươi là thần và tất cả là con đấng tối cao. Công trình phép rửa ấy có nhiều tên hiệu. Phép rửa được gọi là ân huệ, sự soi sáng, sự hoàn hảo, sự thanh tẩy. Thanh tẩy vì phép rửa tẩy chúng ta sạch mọi tội lỗi. Phép rửa là ân huệ vì tha cho chúng ta những hình phạt bởi tội mà ra. Phép rửa là sự soi sáng vì nhờ đó chúng ta được thấy ánh sáng thánh thiêng và cứu độ, và qua đó chúng ta được thấy Thiên Chúa, và chúng ta gọi sự hoàn hảo là điều không thiếu sót sự gì. Vậy thì thử hỏi, người được biết Thiên Chúa còn thiếu điều gì nữa? Thực là một điều vô lý khi gọi một điều không hoàn hảo là một hồng ân của Thiên Chúa. Thánh Cipriano, đầu thế kỷ thứ ba, trong thư gửi Donatum đã viết rằng, tôi đã từng là tù nhân của rất nhiều lầm lẫn trong đời sống quá khứ của tôi, và tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nào giải thoát khỏi những sai lầm ấy, vì thế tôi chiều theo các nết xấu bẩm sinh của tôi, và thất vọng vì không sửa chữa được. Tôi đành chiều theo các tật xấu đó và coi chúng như những người bạn đồng hành thường xuyên của tôi. Nhưng sau khi nước tái sinh tẩy rửa những tội lỗi của tôi trong những năm tháng trước đây, và ánh sáng từ nơi cao được đổ tràn đầy tâm hồn được thanh tẩy trong trắng của tôi, sau khi tôi đã được Thánh Linh từ trời cao thu hút, cuộc tái sinh đã biến tôi thành một con người mới. Bỗng chốc, điều trước kia nơi tôi là ngờ vực, nay trở thành điều chắc chắn một cách lạ lùng. Điều xưa kia bị đóng kín, nay trở nên mở toang. Tâm tối trở thành ánh sáng rạng ngời. Điều trước kia là khó khăn, nay trở nên dễ dàng. Điều trước kia là không thể, nay trở nên có thể thực hiện được. Như thế tôi có thể nhận thấy rằng, điều trước kia được sinh ra trong xác thịt, sống trong sự nô lệ của tội lỗi và là điều trần tục, nay đã bắt đầu trở thành tài sản của Thiên Chúa, và được Thánh Linh làm cho sinh động. Tôi nói rằng toàn thể những gì chúng ta sở hữu hiện nay là bởi Thiên Chúa. Nhờ Ngài, chúng ta sống, nhờ Ngài, chúng ta được trở nên mạnh mẽ.
Thánh Cirilo, giám mục thành Jerusalem, trong cuốn Huấn Giáo, đã nói về người lãnh nhận phép rửa như sau. Khi bước xuống nước rửa tội, bạn là người đầy tội lỗi, nhưng sự cầu khẩn ơn Thánh ghi dấu ấn trên linh hồn bạn, từ nay trở đi, không để cho bạn bị con rồng kinh khủng nuốt chửng nữa. Khi bước xuống bể rửa tội, chết cho tội lỗi, bạn bước lên, được trở nên sống động trong sự công chính. Thực vậy, nếu đã được nên một với Chúa cứu thế trong cái chết của Ngài, bạn cũng sẽ được trở nên xứng đáng với cuộc phục sinh của Ngài. Như Chúa Giê-xu đã gánh lấy tội lỗi nhân trần và chịu chết để xóa bỏ tội lỗi và sống lại trong sự công chính, thì bạn cũng thế, khi bước xuống nước rửa tội và một cách nào đó được an táng trong đó như Chúa Giê-xu trong mồ đá, thì bạn cũng có thể sống lại và bước đi trong cuộc sống mới. Thánh Cirilo viết tiếp, rồi Thánh Linh ngự xuống trên bạn và tiếng Chúa Cha cũng vang dội cho bạn, nhưng tiếng ấy không phải là câu đây là con ta, nhưng là người này giờ đây đã trở thành con ta. Nói tóm lại, phép rửa liên kết tín hữu với Chúa Kitô trong cuộc sống mới. Vì thế, phép rửa tội chính là nền tảng của toàn thể đời sống Kitô giáo và ban cho tín hữu Kitô một phẩm giá cao cả. Toàn thể đời sống Kitô phải là một cuộc hoán cải và là cuộc chiến đấu không ngừng chống lại các quyền lực của sự ác, đồng thời là một sự tăng trưởng không ngừng trong đời sống mới nhờ đức tin, cậy, mến. Đời sống ấy bao hàm một sự khổ hạnh, nghĩa là một nỗ lực kiên trì để loại trừ khỏi chúng ta tất cả những gì không phù hợp với tinh thần của Chúa Giêsu Kitô và thực hành các nhân đức Kitô giáo, tức là cố gắng trở nên giống Chúa Kitô và được củng cố trong ơn thánh của Ngài, như Thánh Phaolô đã nhắn nhủ các tín hữu thành Côlôse. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã được cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa để được ơn thông hiểu. Đời sống tín hữu Kitô cũng hệ tại tham gia ngay từ bây giờ vào cuộc sống vinh hiển của Chúa Phục Sinh, tuy sự tham gia ấy hiện nay chỉ có tính chất tạm thời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco đã đọc diễn văn khai mạc đại hội lần thứ 66 của Hội đồng Giám mục Italia. Vatican, hôm 19 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn công bố cuốn cẩm nang mới tựa đề Đối thoại trong sự thật và tình thương, những đường hướng mục vụ để đối thoại liên tôn. Durban, hôm qua Ủy ban Quốc tế Anh giáo và Công giáo đã kết thúc khóa họp thứ ba sau 6 ngày nhóm họp tại thành phố Durban bên Nam Phi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.